Kinh văn và những lời khai thị. Tập 1. Đôi lời bày tỏ. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, pháp hội niệm Phật A Di Đà do Pháp Sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp Sư nhiều năm theo học tịnh độ với Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không qua kinh sách và băng đĩa. Hôm nay Pháp Sư tiếp tục phát triển những sách nói về tịnh độ để giúp cho hành giả tịnh độ có thêm những hiểu biết về đường lối tu tập. Vậy, ngưỡng mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp được những sách nói này, phát Bồ Đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp. Hôm nay, Nhuận Chánh xin đọc cuốn sách Kinh văn và những lời khai thị. Kính mong chư vị liên hữu lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe A Di Đà Phật. Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn dạy. Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Lời mở đầu. Cổ Đức nói, pháp chẳng thể phát khởi một mình mà cần phải có nhân duyên. Rõ ràng, người có thể hoằng đạo, chứ đạo không thể hoằng người. Pháp chẳng thể tự hoằng, đạo chẳng tự sát thương. Toàn là phải nhờ có người hoằng dương, thì chánh pháp Như Lai mới hưng tồn mãi mãi. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Đại Tập, thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, ít có một người được giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Than ôi, bây giờ chính là đời mạt pháp rồi. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là pháp môn bất khả tư nghì, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa? Cho nên chúng ta phải luôn đem tấm lòng sâu xa và cẩn trọng mà tưởng nhớ đến ân đức Tam Bảo, mười phương ba đời chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì lẽ đó, hôm nay chúng con thành tâm sưu tầm trích lục trong một số kinh điển của Đức Phật và những lời khai thị của chư Tổ Sư Tịnh Độ và chư vị Thánh Tăng, chân sư tu hành và chư vị Bồ Tát tại gia, kính cận kế tập nên cuốn sách Kinh văn và những lời khai thị. Kính mong các bạn hữu sơ tâm học đạo như chúng con và Phật tử liên hữu xa gần thấu hiểu đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Niệm hồng danh A Di Đà Phật là pháp môn thù thắng, nhiệm màu đệ nhất trong thời kỳ mạt pháp. Chúng ta phải nghe lời dạy bảo của Đức Bổn Sư mà niệm hồng danh Đức A Di Đà Phật ở Tây phương cực lạc thế giới. Điều này chứng tỏ chúng ta đã vâng theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là pháp môn thù thắng, bất khả tư nghì. Nương nhờ Phật lực tu tập, quyết chí một đời, vãng sanh cực lạc quốc, chứng thành Phật quả, trở lại Ta Bà, cứu độ quần sanh, đồng thành Phật đạo. Trong khi kế tập, trích lục sao chép, không tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong chư vị tôn đức, chư vị thiện tri thức và Phật tử liên hữu gần xa niệm tình chỉ dạy cho. Chúng con thành kính tri ân vô lượng. Chúng đệ tử Diệu Âm kính ghi. Phật tử thời nay có trách nhiệm rất nặng và nhiệm vụ rất lớn, đó là phải tuyên bố với người trên thế giới rằng Phật giáo không phải là tôn giáo mà là giáo dục của Phật Bồ Tát. Lời dẫn nhập. Đức Bổn Sư của chúng ta biết rằng nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thời rất khó đặng. Nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc về tự lực, Ngài dạy một pháp môn tự lực nương tha lực rất là viên đốn, rất là huyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu, chính là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh vậy. Do vì Đức Phật A-di-đà có bổn thể nguyện lực nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật thì cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ, liền đặng siêu thoát, thành tử luân hồi, mà sanh về cực lạc tịnh độ. Đã được vãng sanh, tức là cao thăng và bậc thánh lưu bất thoái, nên gọi là rất viên đốn, rất huyền diệu và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện, mọi người đều có thể tùy phần, tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần tu cho đúng pháp, chắc chắn là thành tựu cả. Nên gọi là dùng sức ít, dễ thực hành và mau có hiệu quả. Tổ Thiền Đạo cho rằng nghìn người tu không sót một, Vĩnh Minh Đại Sư công nhận là 10 người tu thì được cả 10. Với pháp môn tịnh độ này, không luận là kẻ trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là giàu sang hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và đều có thể thành tựu được cả. Văn Thù Bồ Tát nói: các môn tu hành còn môn nào qua môn niệm Phật? Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo: tịnh độ pháp môn hơn tất cả các hạnh khác. Mã Minh Đại Sĩ cho rằng chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Phật Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói: niệm Phật Tam Muội có đại trí huệ, có đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sanh. niệm Phật tá muội, hay sanh vô lượng tá muội, cho đến thủ lăng nghiêm tá muội. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói: pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất của mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói: vì nương Phật lực nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp nhiều hay ít, không kể là công phu hành đạo cạn hay là sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, thì muôn người tu, muôn người vãng sanh không sót một. Còn nếu là bậc đã đoạn hoặc chứng chân mà cầu vãng sanh, thời đốn siêu thập địa, bậc thập địa mà cầu vãng sanh, thì mau viên thành Phật quả. Vì thế nên Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, các đại Bồ Tát đều nguyện vãng sanh. Đến như những kẻ tạo ác cả đời, đắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát. Như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc, Hùng Tuấn, Duy Cung, vân vân, hàng người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu, huống là những người chưa quá ác, huống là những người lành. Do đây nên thấy rằng pháp môn tịnh độ nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp tất cả chúng sanh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp môn tịnh độ với chúng sanh có lợi ích rộng lớn như thế, nên muôn kinh vạn luận luôn luôn nhắc đến chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về. Thật là cửu giới chúng sanh rời pháp môn này, thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này, quyết không thể độ khắp quần sanh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có lời huyền ký rằng: thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được giải thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo với chúng ta phải tín hướng và thực hành pháp môn tịnh độ này. Chúng ta há chẳng phải là người mạt pháp đó ư? Vì những lẽ trên mà biết rằng, ngoài môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sanh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và bảo đảm trên đường thành Phật. Đoạn ác tu thiện, đây mới là người chân thật tu hành. Người niệm Phật là vậy, cần phải niệm đến không thấy nổi của người mới là chân thật tu đạo. Phần 1. Phật giáo là giáo dục, chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải là triết học. Chương 1. Phật pháp là giáo dục. Những năm gần đây, Phật pháp ở Đài Loan có thể nói là rất phổ biến, nhất là pháp môn niệm Phật. Kể ra, người niệm Phật tuy nhiều, mà vì sao phải niệm Phật? Phải niệm như thế nào? Lợi ích niệm Phật có nhiều không? Thông thường mọi người Đối với những nghi vấn này, hầu hết đều vẫn còn nghi ngờ. Lần diễn giảng này của chúng tôi đặt nặng vào phương diện công đức của niệm Phật. Trước hết, chúng ta phải có nhận thức chính xác đối với Phật Pháp, sau đó mới có thể sinh khởi lòng ưa thích việc học Phật, thì lợi ích của công đức học Phật Pháp mới dễ thành tựu. Năm Dân Quốc thứ nhất, tiên sinh Âu Dương Cánh Vô ở trường Đại học Trung Sơn Đệ Tứ của Nam Kinh lần đầu tiên đã có một bài thuyết giảng rất quan trọng với đề tài là Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải là triết học, mà là nhu cầu cần thiết cho xã hội hiện nay. Chúng ta không thể nhìn Phật Pháp như là tôn giáo, vì tôn giáo mang ý nghĩa hạn hẹp, không thể bao quát Phật Pháp. Còn Phật Pháp bao quát tôn giáo. Phật Pháp giống như là một trường đại học hoàn chỉnh. Tôn giáo và triết học đều là một khoa trong trường học, một khoa không thể là đại biểu cho cả trường. Phật Pháp rốt cuộc là thế nào? Tiên sinh Âu Dương Cánh Vô nói, Phật Pháp chính là giáo dục. Đương nhiên cách nói này chắc chắn không sai, nhưng chúng ta cảm thấy hoang mang và thần bí. Thế nên chúng ta phải quan sát tỉ mỉ hơn, phát hiện Phật giáo rất giống sự giáo dục mà chúng ta đã nói. Nói đúng hơn, Phật Pháp là sự giáo dục xác thực. Khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sáng lập cách giáo dục này, giống như cách giáo dục gia giáo được Khổng Tử thành lập ở Trung Quốc. Chúng ta đã đọc lịch sử, biết rằng Khổng Tử là một người sau khi bất đắc chí mới lui về ẩn cư, chuyên tâm vào công việc dạy học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bỏ chính trị theo việc dạy học, không giống như tình trạng của Khổng Tử. Nhưng sự thành tựu của các ngài ở trong giáo dục đều rất huy hoàng, vĩ đại giống như nhau. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đệ tử Phật tôn xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, giống như những thư sinh ở Trung Quốc tôn xưng Khổng Tử là tiên sư. Bổn sư là thầy giáo, chính là người đầu tiên sáng lập ra nền giáo dục này. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử có nghĩa là học trò, đủ thấy chúng ta và Phật có mối quan hệ thầy trò. Chúng ta tôn kính Phật, xem Ngài là thầy của mình, hoàn toàn không phải là thần minh. Nếu nhìn Phật như nhìn thần minh thì đã biến thành tôn giáo. Người thời nay nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta cũng không có cách nào bác bỏ, bởi vì Phật giáo quả thật đã biến chất rồi. Vì vậy, mọi người trong xã hội đều xem Phật Bồ Tát như là thần minh. Phật giáo mà chúng ta cần học không phải là tôn giáo, mà là một bộ phận giáo dục. Như thế mới có thể được lợi ích chân thật. Các Bồ Tát trong quá khứ cũng đều là học trò của Đức Phật. Các ngài đều là bậc trưởng bối của chúng ta, là những học trò vào những năm đầu tiên học tập theo Đức Phật. Những quan hệ này mà có thể nhận thức rõ ràng thì không đến nỗi mê tín. Phật giáo dạy chúng ta phải nên tin thật chắc chắn. Kinh Hoa Nghiêm có ghi, lòng tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của công đức. Nhà Phật thường đề cập đến tu hành chứng quả. Nói theo hiện nay chính là hoàn thành học nghiệp, thành tựu đức năng, tức là năng lực của Như Lai, trí huệ của Như Lai là trí huệ viên mãn. Trong đây, nhân tố quan trọng nhất là tính. Phật giáo nói đến tin có hai cách. Một là tin ở chính mình, hai là tin Thầy. Phải có lòng tin chân chính đối với Thầy. Có Thầy hướng dẫn, chúng ta mới có thể